xóm tới thăm viếng. Lần này là lần thứ ba. Đặc biệt là có bạn Pháp, Hà Lan được tới cùng cô Thanh Truyền nữa. Chúng tôi mong mỏi rằng một ngày gần đây sẽ được gặp các bạn Lào bên Pháp.
Tâm của mọi người, chúng ta rồi đây sẽ có ngày tương ngộ sau sự quyết tâm và phát tâm xây dựng lấy mọi cá nhân, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cơ hội tốt đẹp cho chung tất cả huynh đệ tỷ muội khắp thế giới. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội dự đại hội tại Los Angeles năm đầu tiên là năm 1982. Thực đó, nếu mọi người đều ở trong tinh thần đoàn kết và phát tâm, thì sang năm sẽ có nơi tốt đẹp hơn và xây dựng tốt đẹp hơn để mọi người được noi gương thuận tiến do Thượng Đế đã đề ra, và nhân sanh sẽ thực hiện mới đạt được kết quả cuối cùng trong tâm thức của mọi cá nhân. Hôm nay chúng tôi lại có cơ hội trở về đây lần thứ ba và tất cả các cháu trong gia đình trong tình thâm thân mật, không biết nói gì hơn để trên ân ban cho chúng ta một tình cảm sâu đậm và một tinh thần xây dựng tự tu tự tiến, mong ngày tái ngộ không xa. Cảm ơn. Những bài thơ của Mẫn của bà nhân các bài thơ của thầy ban cho vào ba bức hình chụp ở Portland nơi vườn hồng, con xin làm theo ba bài sau đây. Trăm hoa đưa nở một vầng thơ, muôn thoát chưa xong cảnh đợi chờ. Phật đã giáng lâm nơi thế tục, chúng sinh quy thuận chẳng còn mơ. Ngàn hồng vạn tía sắc khoe tươi, như cột thu phế mừng ngày Phật sống. Xin ban thanh điển khắp nơi nơi, nguyện ngày lướt gió sẽ tung mây, cùng vỡ đồng môn theo kịp thầy. Di Phật tổ tướng giao lãnh hội chẳng còn trầy. Mong tên yêu ngày 25 tháng 6 1982, đệ tử Ngô Liên Hoa. Cảm ơn cô rất nhiều.
Một số người Đức Thích Ca để làm thầy Vinh Bán là ban cho Đức Thích Ca Vinh Bán các phụ việc, và đa số dân chúng thì không được hưởng các đó.
Có rất nhiều, có nhiều người họ chưa có nhiệm vụ, họ chưa ra đây nói chuyện với anh. Thì bây giờ trong các nhà thờ những vị đó cũng là được nói đạo vậy. Nhưng mà nhiều người còn chấp quá không nghe ngài nói. Do mấy ông cha có làm gì cũng làm, có cái phép gì cái kia kinh gì mới thành tới nữa. Cái tới nhiều để mình nghe cho ông nói cái gì. Còn bây giờ ông cha không có bỏ cái thánh kinh được, mà ông dựa trong cái thánh kinh thì ông phân cái lý. Mà với cái sự thông minh của mình còn kém cỏi, mình khổ nhiều nữa mình mới thấy à thánh kinh hay quá, à là kinh trong chùa hay quá, ông sư mẹ ông giảng. Mà tôi đã thực hành chưa? Tôi đi nghe được và tôi hiểu được, tôi mắc cỡ tôi phải thực hành. Tôi cũng tay chân như ông sư đó mà tại sao ông nói hay gì? Tôi cũng tay chân như ông cha nhưng mà tại sao ông ban được phép mà tôi ban không được? Tôi mắc cỡ, tôi phải thức tâm. Bởi vì ông không có giúp tôi được. Và Chúa cũng thật sự tới ngày nay cũng tôi chưa thấy Chúa đem tôi đi đâu hết. Tôi tự đi tự sửa thôi. Thì tôi thấy tôi có cơ hội tự chủ được, tôi hành chủ được hai năm trí óc, hai năm trí tuệ, hai năm cơ thể tôi ở trong cái thức quả đó. Thì gặp Chúa mai hội. Thấy không? Còn không chịu đi, đợi Chúa xuống dắt. Nói là 2000 năm Chúa mới xuống. Thì 2000 năm mình chết mất rồi. Đợi cho được. Bây giờ anh đi, không có trì trệ nữa. Anh thấy không?
Thức cá là như là trên cái đỉnh đó, thì hàng đêm không đám thiền, không đám thiền, không đám lên cái đỉnh đó.
tức là trên đó thì những thích ca, những thiên cô là các vị tiên ông nó thì thường thường nó gặp là cái trần, là cái trần của thiên quan.
Đức Chúa Trời chỉ thức của chúng sanh, còn đi tới trọn lành thì thấy bộ tướng là đó là hạ quan vô cùng, và đó là đại hồn mới là Đức Chúa Trời. Cho nên ngài làm việc bằng tâm trí. Thì anh ngồi anh chữ ngài, ngài biết chứ, nhưng mà anh tưởng là ngài không biết, mà biết qua cái gì, anh sử dụng cái gì của ngài, anh đang hít thở của ngài, ngài phải biết anh. Anh hát, bây giờ anh hít thở anh tưởng là hơi đâu phải, đó là anh sống. Khi anh hít hít không được anh thấy bực bội cái đó, mà anh hít được anh thấy cảm nhận, đó là hào cao quan vô cùng tận, cùng tận mà ngài dùng ý chí chuyển chỉ thị cho chúng con của ngài. Cũng ở trong chúng mắt mũi tai miệng như là ông này cũng mắc mũi tai miệng, mà chị này cũng mắc mũi tai miệng, nhìn ra nó khác, chị A chị B mà chuyện chuyện khác nhau. Thế đó chứ.
Tôn giáo này ra hỏi cô này, tức cháu từ Tôn giáo mà, tức là từ xưa cháu giữ đạo Tôn giáo, bây giờ cháu bỏ đạo Tôn giáo, là chưa là vậy, cháu theo đạo thiền Tôn giáo.
Chắc
thì giờ cháu sao cũng
anh có tội. Bởi vì đạo của anh phải giữ, nhưng mà anh theo cái pháp của ông Tám là anh giữ lại trật tự, anh làm là trật tự của chính anh, và anh phải trở về với Chúa. Đạo này mới dẫn anh đi, cái pháp đằng này lập lại trật tự chính anh, và anh sẽ rớt ráo về với Chúa hơn, và không ngoài kinh thánh. Đạo cái pháp này không có bỏ đạo, nếu hiểu về với Chúa mà anh bỏ Chúa là anh sai rồi.
Ý cho họ nghĩ là cháu không đi lễ cái lần nữa.
Không, cái pháp đằng này vẫn thiền và vẫn đi lễ, vẫn nghe cha dạy, bị so sánh. Cái nào trượt, cái nào thăng, cái nào đúng, cái nào không, để mình đo lường cái tâm mê chấp của mình. Mình được một chút thanh nhẹ, mình chê ông cha, đó là mình có tội. Mình phải đi nhà thờ. Với cái đó là hợp tác của cộng đồng, mà cộng đồng đó là về tâm điển phối hợp. Và chúng ta giữ, chúng ta học thêm, và chúng ta thiên thức. Và cái phương thiền này là giúp cho chúng ta đâu đó lập lại thật sự, để hướng trở về những vị chúng ta kinh nghiệm trực tiếp thầy giáo dục. Cho nên làm nghề nào giữ nghề nấy, đạo nào giữ đạo nấy, rồi thiền lập lại thật sự là đúng.
Thế trong xa về vấn tôi tầm đạo của ông Hồ Tám Tám nói là khi mình tu tới cái trình độ mình xuất hồn nữa thì mình thấy cái vụ đi lễ đi thờ không thành nghề, vì nó sắc tướng.
Nó sắc tướng không thành vấn đề với mình, nhưng mà mình phải sống với cộng đồng, bởi anh vay đạo anh phải trả đạo. Từ ngày anh muốn biết qua cái đạo vô vi này thì anh phải biết qua cái đạo nhà thờ anh mới qua đây. Thế cảm ơn đó, rồi anh phải dẫn dắt số người đó. Nếu anh có nhiệm vụ, thấy chưa? Chúng ta tu thành đạo là phải cứu tất cả, đâu có phải cứu mình ta đâu. Anh đi vô đó không nhiều thì ít, cũng có bạn anh đàm đạo và anh tìm hiểu. Trong đó là có sự trao đổi và có sự phê bình và sự kích động anh, nhưng mà tâm anh vẫn tỉnh. Anh mới thấy giá trị của tu thiền. Thì trong đó anh có truyền cảm cho người khác. Không biết anh được đường này thì anh bỏ bạn đạo anh sao? Anh sẽ dẫn dắt họ trở về. Thấy không? Rồi lúc đó anh mới thấy có nhiệm vụ.
Chúng ta biết là như theo hai cái đạo, như vậy là mình thờ hai Chúa.
Đâu có hai Chúa.
Thì khi hàng ngày cứ mỗi tuần đi ngày lễ chủ nhật á, là thờ thượng đế làm cơ. Và mỗi đêm mình thiền á, mình phải niệm về Đức Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô
thờ hai Chúa.
Không có hai Chúa. Nam Mô A Di Đà Phật là Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nhưng chúng giáo cũng nguyên chuyện đó thôi. Bởi vì Nam cái tiếng nó khác, cái âm thanh nó ở chỗ này, mà anh nói một, hai. Biển đó, anh nói chỉ Nam với chữ một, hai cái nó xa biệt lắm. Anh không thể kéo nó cái Nam mà hợp tác với chữ một. Nó khác. Cho nên cái này là nó văn minh, cởi mở. Còn Nam Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, cái luồng điển đi lên. Còn Nam Mô Long Qua Giáo Chủ Di Lạc, Di Thiện tới Lạc, anh đi tới Di Thiện thì anh vui với mình đó.
nó có cái gì đâu, nó có ông nào đó ăn bằng anh đâu, anh nói không? À, tại vì cái này phát nên phát cách và không có ý là, rồi mới nhìn sự việc và khi mà chúng ta thành đạo, chúng đạt được sự quân bình, chúng ta mới nhìn dắt những người khác quân bình. Thế ha, thế nhìn thấy xe hơi, xe bánh là anh có thể giúp được người ta, anh tháo mở chỉ cho người ta đắp vào cái bẫy để sắp tội nghiệp. Ta, à, cho nên đâu có phải thờ hai Chúa. Mà ở đây đánh cao nhất là Chúa thôi, là Thượng Đế, là Chúa, là tối cao nhất, quá sanh vạn vật, sẽ càng không vũ. Không có người nào có thể phủ nhận gì đó. Thế gian để cho ta làm cha mẹ để đại diện thế thiên hành đạo, như con tình thương vô cùng đạo, thì cha còn thương ta nhiều. Chúa Trời không thương ta đâu có giá ta được cái đồ ăn uống mà đi ngồi đây nói đạo. Anh thấy không? Anh mang cái áo đó là cái khẩu hiệu đoàn kết của tất cả chúng sanh tạo. Thấy không? Mà ai cho chứ không cho. Loài người, anh Thượng Đế không? Thấy Chúa không? Thì Chúa Tể càng không ba nó. Cho nên không nên. Lúc khởi đầu chúng ta biết cái gì. Cũng như bây giờ tôi nói tôi bị con chó rượt tôi, chó bè xe rượt tôi, tôi chạy tôi chạy vô nhà thờ, tôi thấy Chúa đang bình tĩnh thật tự thanh gia, và con chó lại im không cắn gì hết. Tôi mới thấy sự màu nhiệm. Và do đó tôi thức tâm và tôi hỏi ông này là ai. Thì trong nhà thờ ta mới cách nghĩa hạ đơn giản. Tôi mới hiểu cái màu và cái từ cắt và giúp tôi thoát nạn. Và con trang kia còn nhân thân. Thì tôi theo Ngài tôi tu. Mà khi tôi thành đạt rồi tôi phải cứu con chó. Vì con chó nó chưa hiểu nó là ai. Nó mới đi kiếm tôi, nó cắn tôi. Thì tôi phải cứu con chó. Tôi phải đền ơn con chó. Nhờ con chó tôi mới hiểu đạo. Còn nhiều người ở thế gian này theo cái pháp này tu rồi, bị bà xã hắc khủi rồi bỏ tức đi tu. Sao này thành đạo phải việc cứu bà. Không có bà chứ mấy anh biết ông Tám mà tôi. Cái đạo này nó nhân nghĩa lễ chi chứ phải đầy đủ. Không đầy đủ không thể để không có cái nhập thiết. Phải chọn. Không có bỏ một ai hết. Cái pháp này không có bỏ.
Thưa ông Tám, cho hỏi thêm mấy câu nữa. Là như về trong cái cuốn Tô Đồng Đào mà ông Hồ Hồ Lê nói là ông Tám lúc trước thì được người giết người, cái sau người thấy lập tìm giết người. Tức là mạng trả mạng. Ông Tám như vậy, như đặt trường hợp cái tên Hitler của cái quốc gia rồi. Hắn làm là giết một hơi trên 8 triệu người Do Thái rồi. Hai điện mạng này, hắn sáng điện mạng, 8 triệu
người. Đời đời bị gian phạm với Chúa đánh. Đời đời nó mới xứng đáng cái tội mà nó đã giết bao nhiêu người. Có một trời chứ. Không bao giờ nó tiến triển. Nếu nó lên do một người giết không có giá trị, nó sẽ bị đời đời gian phạm.
Không phải là cái thứ kia.
Dạ.
Tức là khi mình làm pháp luân vô vi, làm như là thân hồn chiếu minh, mình làm hơi cũng bị cái quá bồi đó, mình ngưng đi mấy ngày, rồi mình hành lại thì cái mấy tháng trước mình hành đó, mình mất đi.
Mấy ngày không có sai. Mấy ngày nếu anh bỏ anh hành 3-4 tháng mà bị ngăn cản mấy ngày không có nghĩa đến gì.
Thường thường như vậy là mình như mình làm từ 5-10 phút thôi, anh mình chỉ làm khoảng tiếng hay nửa tiếng.
À, được chứ, càng lâu càng tốt. Sợ không có kiên nhẫn làm chứ. Cái đó là tạo cho cái kiên nhẫn.
Lúc làm sau hơn một độ nửa tiếng, rồi tới cái có cần mình tới khi pháp luân chứng minh á, tham pháp luân điều chuyển á, tính cần làm được chứ mình làm ít
hơn. Không, pháp luân chứng minh anh làm đúng 1-12. Bắt đầu mới tu sơ hồn với pháp luân chứng minh. Tại sao phải sơ hồn? Là cái bộ đầu con người đi thâu thập cái ngoại cảnh quá nhiều, nó cũng lạc trượt. Bây giờ mình sơ hồn để nó gia tăng cái chánh động lực, để nó tự giải khứ trực lưu thanh. Nhưng nó đi cái trực mà nó giữ cái thanh, đầu óc anh nó được nhẹ nhàng. Rồi anh hít thở cũng là khứ trực lưu thanh, nó sẽ ra lỗ chân lông và đại tiện khứ trực. Đó, mình làm như vậy trong vòng 6 tháng để thử thách mình, coi thử có thực hiện được. Chứ thấy như vậy, nó ôi,
gì đi chi vậy dễ quá mà tôi đi đánh banh 2-3 tiếng đồng hồ cũng được mà. Hả? Làm được 15 phút cũng chi. Cho nằm hít thở 1-12 hít vô thở ra dễ quá, nhưng mà hít thôi. Coi thử mình có chán không? Luyện cái tác chuyện chứ ra. Chuyện cái phổi giải tỏa cái trực của bản thân, tất cả toàn năng trong cơ thể tư chi được khai tập. Tự nhiên hậu bắt đầu vô ngồi dậy. Cho nên ngồi đó mới làm phát động được chuyện. Nó phải từ giai đoạn một. Rồi con người nó càng ngày bạn anh đừng có khen anh, tự nhiên quay lúc này sao anh trẻ như vui. Tự nhiên học được cái nhẫn rồi. Hồi trước nóng tánh, bây giờ sao không nóng tánh. Cái chữ nó cũng không la. Mà anh hiếp nó cũng không giận. Thì nên thấy cái chuyện này có thể ảnh hưởng. Mình để đặt cái sự sáng suốt. Thấy không? Đó. Cái sáng suốt đó anh mới rằng thay vô cùng. Anh mới thấy tại sao Chúa nói chuyện với tao tao. Tại sao những người tu hành tại thế gian họ lại sáng suốt hơn? Tại vì họ đã lập lại trật tự cho chính họ. Mà trật tự nó sẵn có. Đâu phải người đó có. Mình cũng có vậy. Anh lập lại trật tự thì sau này anh nói chuyện khám phá bất kỳ có gì đâu. Đâu phải ông Tám là số 1 đâu. Số 1 có gì đâu. Sao?
Cảm ơn.
Thưa quý vị, buổi vấn đáp đạo đến đây là chấm dứt. Quý vị nào chưa hề tu tập hoặc quả đang bắt đầu tu tập, xin liên lạc với ban điều tiết chúng tôi là Hữu Bỉnh để được chứng nghiệm sự bình diễn đúng đắn. Và sau đây chúng tôi xin thành thật cảm tạ đồng sư đã giải đáp những thắc mắc cho Phật đạo. Sau đây mời quý vị ra phía sau dùng ôm trường của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Tôi hôm nay cũng là rất vui vẻ chúng ta đàm đạo trong không khí của gia đình Thượng Đế, và chúng ta càng tìm cái chiều sâu của sự của Đấng Cha là và ban ơn cho mọi người thấy rõ rằng nếu chúng ta thức tâm thì không có bao giờ có sự xa cách đâu. Cho nên chúng ta phải thức tâm để đồng sống trong hạnh nguyện sẵn có của chính mình. Thì hôm nay cái bầu không khí để đem lại cho mọi người tâm thức được an lạc, và buổi thuyết giảng tại căn nhà này là buổi cuối cùng của tôi, và tôi cũng xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Tâm xin cảm ơn quý vị. Sao không làm cái bùa?
Thầy viên chùa thì tăng là sợ các vị chứ tăng là người, nhưng mà thầy giảng thập pháp tăng
thập pháp tăng của mình rõ ràng tăng xác này nè, cái hồn cũng là tăng hả? Quy Phật quy pháp quy tăng là trở về với căn bản, thấy không? Cái căn bản Phật tánh là cái căn bản hòa đồng, thấy không? Chứ Phật thanh khí điển từ tam tập tăng thiền giáng xuống thế gian mới có hít hơi để hít thở đó, xương sống đứng hợp thấp cái cung trời đó, nó có luồng điển âm và luồng điển dương, luồng điển hít vô, luồng điển thở ra, thì cụ trở về với cái tánh chất đó là Phật giả, thấy không? Thanh nhẹ, cái hơi cụ hít mà cụ không có phải hít ở thế gian, đâu phải thế gian cho cụ. Từ tam thập tam thiên với thế giới giáng xuống cho cụ hưởng. Và càng hít nhẹ cụ càng nghĩ cái chuyện xa xăm đó là cụ trở về với chân tánh quy Phật rồi. Đó. Quy Pháp là trở lại một con đường khi ta đến và bây giờ ta chuẩn bị ta đi bằng cách nào. Đó. Cái phương pháp mình đang tu là chuẩn bị đi đó. Cụ Sơ Hòn là mở bộ đầu nè. Cô làm pháp luôn là mở ngũ tạng để gì, để đi cái gì nữa, pháp là khứ giả đó. Quy tăng là trở về với phần hồn hả? Mình có hồn làm chủ nè. Mình đứng trụ trì cái chùa, cái tiểu thiên địa này, mình ở trong đây mình tu mà, mà tại sao không trở lại chạy đi kiếm ông tăng nào, thấy không?
mình là tăng đấy nè, không chịu lo cái chùa chạy lo chuyện thiên hạ không à, ăn rồi lo chuyện thị phi bên ngoài đường ấy, còn cái chuyện của mình không biết lo. Còn cái này cái pháp này là tu tự rửa, tự sửa, tự lập lại trật tự cho chính mình. Mà không chịu học, chạy đi học bên ngoài thì phải ráng chịu nha nữa. Cho nên tôi nói cứ đi tìm ông Phật, tìm mãi mất ông Phật là mất luôn mình nữa, hồn mình cũng tiêu luôn. Mình tìm mình thì có ông Phật, tìm ra mình là có ông Phật, mà không biết tìm ra mình là không có ông Phật. Thì bây giờ mấy tu ở đây phải tìm ra mình không? Mình là tăng nữa. Còn cái bản thể này đâu có nhỏ, bản thể này lớn lắm à. Bản thể này lớn lắm à. Cái ông Khoa ông cũng mắc mũi tai miệng như cụ chứ gì đâu. Các sư
vậy,
cho nên đề cao ổng là ổng hư.
Thầy với ông La Hán là bậc nào thầy? Bậc La Hán, A La Hán
thôi. A La Hán là gì? Ta tu nó cái cấp bậc được đi lên nhẹ, cũng đó nó cũng ở trong cái chỗ giới quân bình, cái trí thức của con rồi. Mà kêu mà A La Hán
cũng là Phật đó,
cũng là Phật độ người đó, cái thuyết giảng này cái nó là A La Hán.
Bồ Tát này,
Bồ Tát này, đằng này, đằng này cắt nghĩa là rất dễ. À, Bồ Tát ở đây là bồ bị giữa nơi tạo tác, nói ra cho rõ rệt, rõ rệt. Nhưng bây giờ mấy người này, này ngồi xung quanh này, này tôi giảng đó là Bồ Tát đó, như thế. Cái chuyện trực tiếp không làm mà làm lầm vòng rồi đề cao cái ông Bồ Tát kia, đề cao Phật này Phật kia Phật nọ, mà ổng mấy ổng là mình chưa thành công, mình đề cao ổng để mình đi kiếm ổng, mình đi lên thì mình phải tạo ra cái hành động giống ổng mình mới gần ổng được chứ.
Vậy gì tỳ khu là gì vậy?
Tỳ kheo.
Tỳ kheo
đó vậy? Tỳ kheo là đệ tử đó.
Cũng đệ tử là Phật.
À, đi kheo. Thì vậy mà tổng tỳ kheo trong mình anh thiếu gì 1,250 vị, mỗi bộ phận 250 vị. Kim gan tỳ phế thận. Anh bộ phận nào mà nó hư chút anh nói chuyện không được á. Nó đâu một ngàn, một bộ phận tim 250 vị nè, gan 250 vị nè, phổi 250 vị nè, có nhân viên làm việc ở trong đó. Năm bộ phận cộng nhân lại là 1,250 vị.
Tỳ kheo
mà ai đâu có biết. Cho nên nhiều người ngồi thiền nhắm mắt thấy sao mặt đông quá, người ta đông quá, người này người kia khác nhau. Giờ nào giờ mình mắt là thấy. Là nhân viên của mình thấy đâu. Cho nên chuyện cái xác này không có vạn linh làm sao mà thông minh như vậy được. Chứ bây giờ bắt các cụ đi lại đó, rồi bây giờ đổi các cụ làm nghề khác rồi các cụ cũng làm được à. Chứ không phải làm được đâu, tình cảnh bắt buộc qua.
Thầy U Bà Tắc, U Bà Di là cấp nào
này? Gì?
U Bà Tắc, U Bà Di.
Cái đó tôi không biết.
Cũng trong kinh Di Đà đó. U Bà Tắc, U Bà Di đó.
Cái đó ông Tư cũng có cách nghĩa.
Còn Xá Lợi Phất là ông nào rồi?
Xá Lợi Phất là ông Gân á. Thấy không? Ông Xá Lợi Phất. Lợi Phất ông nhắm anh thấy điểm sáng đủ đó. Xá Lợi Phất á.
Là Phật giảng Xá Lợi Phất, là Phật là ông ngồi giảng cho mỗi chân linh mỗi người đó.
Xá Lợi Phất.
Xá Lợi Phất là ông nào? Phật là ông nào?
Trưởng lão Xá Lợi Phất. Cái Xá Lợi Phất anh phải biết trước, cũng như ông Tư trong kinh A Di Đà anh đọc á. Xá Lợi Phất là ở cái nọ đó. Là ông nói chuyện với mình á. Nói chuyện phần hồn đó.
Lên trưởng lão rồi.
Lên trưởng lão Phật. Cái trình độ nó đi cao lên.
Lâu năm rồi.
Bây giờ đọc hết cái kinh A Di Đà trong đó. Như cả giờ rảnh cả ngày cứ đọc cái kinh A Di Đà là ông Tư cũng đang dạy cụ tu đó. Ngồi cứ đọc chơi rảnh làm gì. Cứ đọc với ông Tư ông đi. Xá Lợi Phất ơi, là ông có kêu cụ đó. Cụ đừng có sợ ông Phật, cụ làm ông Phật đi. Để
thầy, các kinh của cụ Tư thì cụ nó cứ gọi Di Đà ơi.
Di Đà ơi, rồi cũng là cụ nữa.
Di Đà cũng
bình. Cái điển dạy cụ luôn hết thể. Cụ hết đó. không có ngoài cổ đâu, có gì cổ đem hết cho trong đó, cổ ngồi đọc cái nó mở trí vậy đó.
Tự nhiên,
tối tối thiền sung sướng lắm.
Có cái kinh ra để đông dương
như đó, đọc đi.
Cứ đọc hoài.
Cứ đọc hoài. Đọc lần nhất định hạch cái tội của mình ở trong đó đó. Mình trì trệ chỗ nào thì mình thấy nè. Mà trang nào cũng vậy, mình trang nào cũng nhắc mình hết. Trang nào bỏ.
Có hiểu.
Cứ trong Phật đấy. Thì tôi nói là chú vẫn sinh ý, để cho mình cầu chú vẫn sinh cho người ta để người ta được siêu thoát. Bây giờ thành cái xem cái kinh mà của Phật Hậu thì nếu mà đọc chú vẫn sinh chứ không là cái bài là nguyên án bản án đấy. Chú vẫn sinh bản án. Người nào có tội người ta có đến cái do người ta hiểu biết cái tội của ta, ta làm cái gì cho ta biết.
Cái kinh A Di Đà là hay lắm á, cô ông Tư dịch ra là toàn là điển á, hết thấy là điển á.
Tuyên á, tuyên các bạn ạ.
Tuyên á, ngồi đẹp lắm.
Phải cầu như lần đầu thầy xưa đó, thầy bảo con ngày nào giờ đọc.
Đó.
Thấy con đọc á, về sau con đọc mãi mà không hiểu được lắm, nhưng sau ngày nào con đọc con cứ đọc.
Cứ đọc.
Rồi nó hết cả những cái mà...
ví dụ như làm
mê
rồi nó
hết luôn. Mà
để
con đọc thì
ngày
nào nếu mà ngày nào cũng không đọc đó,
thấy
cho người nó
thiếu. Càng ngày càng đọc là ông Tư ở đó ông dạy đó, hay lắm. Mà thật sự là điển của chúng ta, mở tâm mở trí, càng nào cũng hay hết đó.
Càng đọc càng hiểu này,
khó hiểu đọc đi đọc lại, đọc nhiều lần mình nhớ là mình ngu. Đừng có tưởng mình còn là không hiểu, không hiểu tao bắt tụi bay đọc phải hiểu. Anh mới chia hai người vậy đó, cái hồn bắt cái bia đọc phải hiểu. Mình sáng suốt này.
Thì con thuyền bắt nhã là cái tượng trưng cho cái dịch trang mình thuyền.
Biết sử dụng nó thì mình thuyền ở đây ngồi nhắm mắt thấy chiếc thuyền trước mặt đó là mình nên cho ai cái pháp này giả.
Đây còn ba la mật đa là
gì?
Chứ miếng qua là mặt.
Thiền rất tôm ngọt. Tôm ngọt. Đó, ngọt thơm. Ngọt thơm, tới 6 giờ chiều là thấy ngọt à.
Nói kinh Di Đà thầy giải hả? Giờ khác lắm, ông sư giải, tôi giống.
Chúng ta đi trực tiếp, mình chả đi đâu, quay lại đường, không biết chừng nào mới xong.
Giờ ba la mật đa là lúc nào nhân tự tiếng Phạn nghe bên gì tên ông gì
tên
ở đây mà nói gì dân tự là nó tặc lắc hết rồi, đưa người ta đi tập đường gậy tu hoài không có thành quả này gì hết á. Coi như cái trực tiếp mình sử dụng mà không biết sử dụng là uổng. Cho nên mấy anh đà ông Tư giảng là chữ rồi này nó bày. Nhưng mà anh tu thực hành thời gian nó xuất cha ông này hay quá.
Thì chỉ lo dịch ra đặc.
Dịch đặc hết rồi á. Chỉ xài điển rồi dân chương không xài.
Con mới bắt đầu con xem cái kinh Di Đà. Con thấy nó khó hiểu, khó nghe.
Khó nghe nó kỳ tầm bậy tầm bạ ha.
Chứ không giỡn vậy, nhiều chơi vậy. Vậy tôi lầm vậy chè.
Nhưng mà cô trong lúc mà ông giảng kinh đó nghe. Ông giảng cái kinh đó, cô thấy cái mặt của ông nghe. Đẹp, có sức đẹp, hồng hào vậy. Mà hỏi vô một tiếng là cúp được. Mất rồi, ông ấy mất rồi, tôi nói không được nữa. Cho nên khi ông giảng là cấm không ai cũng ngồi đó nghe ông giảng. Tao đó cái cúp rồi thôi. Ông liên lạc thẳng cái điển của Di Đà mà. Nên người nào mà yếu dĩa sợ ma cứ đọc kinh Di Đà thế hết rồi. Đó. Hay đó. Không cho sửa một chữ nha. Sửa một chữ là hư, cấm sửa.
Thầy lúc là thầy
đứng hồi
lúc
họ cụ
tư mà ngồi
biển xuống. Đó. Nghĩa là cụ ngồi nha. Cụ ngồi bên này cũng có cục gỡ gì mà. Cái mặt cụ cũng nóng luôn nữa. Cái biển xuống nó vậy nè. Nó không phải giỡn đâu. Bởi vì tôi tu bây giờ bước thẳng vô điển giới tôi mới thấy giá trị của ông à. Tại sao hồi đó ông không cho tôi sửa. tôi nay cái văn chương của ông nó đem ra xã hội xài không được, ông để tôi sửa cho nó lưu loát. Cái ông nó không phải tôi giận bạn mà tôi không cho sửa, nếu bạn sửa là hư hết toàn bộ. Cái không phải tôi biển à, thành ra không có sửa được. Ông nói hồi đó tôi cũng tức vậy thôi, tôi cũng nhắm cãi mà tôi cũng tức bây giờ mình biết. Ông này mà ông cứ chơi kiểu nhà quê này không biết chừng nào mình mới tu có điển rồi tôi đọc thấy hết hồn. Sáng nào mình đọc thấy như vậy mình không à. Hay quá chừng.
Kinh chữ nho dịch ra nó thầy đi, chữ nho này đành rồi. Chứ thầy đọc chữ.
Ông chỉ dùng điển thôi, dùng chữ.
Bây giờ nhiều người đọc cái kinh đó nó tầm bậy thôi, người không biết đó là không có điển đó. Cái họ không thấy cái giá trị của kinh.
Nó tầm bậy. À, nó không có phát, người nào có điện mới cho, có điện cho nó liền. Nó là cái quẻ nữa, một cái lật ra cái chỉ tay nào thì nó nói trúng. Muốn cầu xin gì đâu đó nó cũng thành cái quẻ nữa.
Mình cũng lưu ý quá
thầy
ạ.
Cũng như, chị Hiền ở bên Canada sư rồi, chị đóng tiền cho luật sư để nó lo chị đi Mỹ. Tôi nói thôi bói cái quẻ đi, lật cái kinh này như đại chị chỉ càng đó, cái đọc ra. Thì trong đó nói nghĩa là gặp ăn cướp, ăn trộm. Tôi nói thôi số tiền này mất rồi, thiệt mất rồi. Thiệt mất, không có đồng xu lấy lại được.
Thông từ dạ chị
á. Mất luôn.
Thầy, con được thấy mình nghĩa là bỗng dưng sáng, sớm hôm đó con mở ra, cái sáng con vui lắm, ăn trong bụng nó vui lắm mà con mở ra, bây giờ nó còn trẻ thấy nó không có gì đấy. Bây giờ thầy nói con mở ra nó trời nguyên một cái bài đó hay thì là hay, con phải viết chép ngay ra quyển sổ tay để con đọc rằng là Đức Phật ở Di Đà nói với Đức Thần Tổ, Đức Thần Thích Ca nói với Đức Di Đà, rằng bây giờ con đã được cho con tuy là sắc phàm nhưng cho con được sung sướng và cho con những gì quên nghĩa là một bài Di Đà hay. Từ nay trở đi con không còn lo sợ gì, con chỉ còn có như là để mà đạo thôi đó. Các thứ sinh truyền điện giữa điện của Đức Phật Thích Ca mà chuyển xuống cho Đức Di Đà để nói giữa đám đông như thế nghe con biết và cấp thờ tay
ít hay lắm cái đó mà biết á, có điện thông minh chứ mà quẻ nó ra nó sắc lắm, không có sao.
Con cứ tự mình thầm về con
lật, muốn hỏi chuyện gì lật cái trang nó đọc rồi xét đi xét lại là nói.
Thầy trong cái số một cái tư mà điển là giáng xuống mà viết kinh Di Đà thì ngài tự tay ngài viết ra
không, ngài nói tay ngài rung sao ngài viết được. Ngài nói con ông cụ cũng là lớn tuổi, cụ đó năm nay cũng chục và tám mấy tuổi, cụ Lâm Quang đó, ông chép. Người đàng hoàng, người lớn tuổi chép là nói một chữ là chữ gì thì chép y chữ đó, nhưng không có lộn xộn.
Cái điểm đáng xuống là ngài khi ngồi ngài nói đó.
Ngồi nói, còn thì ông Lâm, ông này muốn sửa gì cũng không được, ông nhất định cho hay sửa là dẹp rồi đi về đây, không nói nữa. Ông cho sửa. Không. Tôi bởi vì cái này là tôi kêu ông nói về cái vấn đề xuất hồn. Để tôi chép cái cuốn xuất hồn chép 45 ngày. Mà tôi khổ lắm, tôi đi từ chép xuống. Ông nói có mấy câu thì chép vô. Chép vô rồi tôi đi về. Mai không có được hỏi nha, hôm qua nói tới đâu, tôi không chịu cái đó, ông cứ nói tiếp. Cho nên là ông nói cái thằng cha này, nó thử tôi đủ thứ hết. Gần chết ông còn chơi còn chữ tôi, nói cái thằng này nó khó nhất thế giới, thằng cha này, thằng bạn tôi yêu nhất này, nó khó nhất thế giới, ông nói vậy đó. thì nghĩa là đi từ chợ lớn mà tôi đi bộ xuống tới Đa Cao, phải không? Tôi đâu có tiền đi xe, tôi đi bộ. Rồi ông nói chuyện gì đó, ông đi tới đâu, cái tôi chép, rồi tôi đi về. Vậy nào, mà thành một cuốn sổ hồn đó. Cho nên cuốn sổ hồn đó là biết bao nhiêu mồ hôi của tôi và đi bộ khổ cực. Mà từ chợ lớn đi bộ xuống Canada cao á, để chép xong cái cuốn đó là 45 ngày. 6 giờ sáng là lọt tọt ăn cơm, nấu cơm, ăn cái cà rồi đi bộ xuống chép cái cuốn đó.
Cũng mơ như quái mộng của thầy chép luôn á.
Mơ như quái mộng không phải tôi chép.
Có sức hồn
thôi. Có sức hồn, tôi chỉ chép sức hồn thôi. Như mơ quái mộng nó có sức chung với
nó. Chung luôn.
Coi như quá mộng như ai chép không phải thầy hai. Còn tôi chép cái xuất hồn, bởi vì tôi hiếu kỳ, tôi chép xuất hồn, họ vừa tu mà vừa thích cái đó. Rồi tới cái kinh A Di Đà, tôi, ông tự động ông nói bây giờ tôi phải giải kinh A Di Đà. Ông nói tất cả người ta giải tầm bảy tầm bạ hư hết. Bây giờ tôi coi tất cả những kinh sách và tôi thấy cái đà hay nhất là chính xác nhất và không có sửa đổi, thì bây giờ tôi sẽ giải kinh A Di Đà. Ông nói vậy thôi. Rồi cái sau này tôi gặp tôi nói thôi con người chết thì ông giải cho người ta chết. Thì ông Lâm Quang cũng chết đó. Ông Lâm Quang cũng chết. Ông nói gì thì ông chưa chết nấy. Ông Lâm Quang là cái ông tu ở trên núi, ngồi trên núi mà ngồi chằng để cho trời mưa rồi này kia nọ, ngồi cục đá đó. Mà tu từ Việt Nam á, ông là nhà giàu mà ăn lấy tiền ruộng không đi tu không à, không có làm nghề gì hết. Người tài dinh bây giờ ông còn sống, ông đi chép con đó. Nhưng mà ông cũng tức vì cái dân trước hôm nay sao nó kỳ quá, không dám nói, nhưng mà phải chép. Chỉ xài điển đó, cụ nói điển thì được, mà nói văn tự là không có thể trung. Bước vô điển giới rồi cụ thấy sung sướng lắm. Đọc đầu mở đó rồi cụ làm thầy bói, thầy tướng rồi gì cũng được, trong cuốn đó đủ hết rồi. Nhưng bây giờ muốn đi đâu, cụ lật cái trang đó ra, nó nói tốt rồi cụ đi, nói xấu rồi đừng không đi.
Trung.
Khỏe luôn.
Còn
nhé. Ông mỗi chủ nhật là ông ở 100 đinh Tiên Hoàng nghe băng của tôi đó, hồi thiền chung.
Xương gặp ông thì lúc đó ông tu mà tánh ông vẫn còn sân, mà còn ông cũng
ông tu nhiều lắm, ông tu nhiều sơ nữa, ông nhập cấp rồi đủ thứ.
Ông nói thì thầy nói thì ông bây giờ ông phải lại hết, bị ông xưa ông tập sai rồi.
Sửa từ đầu.
Sửa lại
cũng có mấy đứa con đi khai theo kháng chiến về đó, nó sống rồi.
Thầy mấy con tối 12 giờ thiền chung, thầy có thiền chung với con
rồi. Tụi con thiền được rồi.
Hồi xưa giờ con có nghe nói thầy thiền chung vậy. Thì không biết thầy bây giờ đâu có chuyện mà
thầy ngồi trong căn nhà này là thiền rồi. Cái một văn đáp mà sơ mơ cũng là kêu bằng thiền giác. Thấy không? Vừa nghe, vừa thanh tịnh, vừa mở trí như bằng thiền giác. Ta đặt câu hỏi. Giác. Giác ngộ đó. Nghe đó là mới thấy cái điểm, khi mà tôi hạ giọng xuống thì người ta cảm động. Cái điểm nó khác. Vậy rồi, trong đó vậy rồi. Thì có điểm khi mà mình cái ý mình niệm tới đâu thì nó chạy như cái ngón tay chấm tới đó, mà nó không chấm là không có niệm. Cũng như cái tay giờ trúng vậy đó, y như cái tay ý niệm Nam Mô Di Đà Phật à, thì nó nặng ở chỗ đó, cũng như cái ngón tay chấm như Nam Mô Di Đà Phật nó nặng chỗ đó, Nam Mô Di Đà Phật nó nặng tới chỗ chấm nào thì có chấm đó rõ ràng. Rồi nó sau này nó mới bực sang.
Không có điện nó mới tụ.
Điện không tụ. Không có làm. Chưa tới trình độ. Mà ấm đầm mùi chừng nào nó nhẹ người ta mới bắt ăn, bắt ấm đầm mùi nó ra mới điện thì đâu có đi được.
Thầy thấy cũng như cái quyển mà địa ngục á, vô tí của cô Bạch Tô Gà. Cô nói mà cái này nào của cả thì chú
thì chơi gì?
Cái nhớ này con âm nhé.
Phổ vô, thần kinh phổ vô.
Chú đại đi
thần kinh. Nam Mô Di Đà Phật cũng được rồi. Xuống điện Đà Phật thì cũng dễ dàng.
Rồi nếu mà học chú thì thấy nó hơi khó.
Biết niệm Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi. Xuống điện Đà cũng được dễ dàng. Đêm nào cũng phải niệm. Niệm để kiểm soát cái chuyện làm biến của mình. Nếu mà nó chạy được rồi là phải kiểm soát. Đêm nay nó không chạy là mình không có tiền đúng nữa. Nó có đi lên thì mình làm để xuống nó mới chạy. Còn không có lên thì đâu có xuống được. Cái mặt đất nó thầm mà làm được.
Hồi lớn giờ con niệm thì nó chạy. Niệm nó chạy đi.
Cái gì
con có một cái là con không có niệm, không có tập liền chứ cái mặt này nó chấn, con tưởng là nó không cần phải tập niệm.
À nó không cần, đó là mỗi đêm từ 6 giờ đến 10 giờ là phải niệm 3 lần.
Là mặt niệm nó chấn là chỉ là kiểm soát cái niệm mà lâu lâu kiểm soát lần thôi.
Lâu được.
Con tưởng là không niệm gì là hai con tập. Sao giờ hướng nào
không? Không hướng nào cũng được.
Hướng hướng nào?
Niệm là niệm 3 lần liên tục hay là niệm
3 lần? 3 lần.
Điên tục. Ừ. Cái vùng nào mình niệm mà nó tụ điểm nhiều, nó lan rộng ra thì cái vùng nó điểm mạnh. Không biết nó không gì.
Không phải tụ điểm, không phải lan rộng.
Nó thấy nó nặng, nó chìa nó nhiều hơn chỗ khác.
Nó còn được, mà nếu nó nhẹ thì nó nhẹ nhàng mà. Mình nhấn đâu nó cũng nhấn đó, không như ngón tay nhấn vô vậy.
Theo cái niệm mà chấn của con thì con thấy từ cái môi trở luôn tới cái vùng lưng phía sau á là việc nào cũng mạnh hết, nhưng mà tới cái đường chỗ thẳng á, phía dưới này thì nó hơi yếu hơn, mấy chục tình nghiệp.
Nó chưa đủ lực lượng. Điểm nào cũng vậy đó, nhẹ nhàng.
Chỗ khó, chỗ không, chỗ
dụng,
chỗ không thì
có
niệm được không ạ?
Tập lần lần cho nó quen, chưa đủ lực lượng. Cho nên người ta niệm bắt chánh được, con ma, con quỷ nó không có vô được. Không làm gì vô được.
Thầy đi sáng đi theo các thầy ở chùa đó, sáng đi tụng cái chú của nó nghiêng, nó lại đi tập chú.
Không có phải vậy. Con ma nó tới, nó lợi chục gì luồng điện âm. Nó nhập cái lưng, nhập lần sau đi, mình nhập chậm này. Còn ở trong nhà nó cũng vậy, mình có tụng mấy tụng nó cũng vậy. Ở nhà nào có ma là có ma. Ăn thua có điển rồi mới giải nó được. Không có điển giải nó không nổi. Thành ra bây giờ mình cứ trì chú. Cái thứ nhất tại sao tôi trì chú? Tại vì tôi sợ ma. Phải vậy không? Sợ ma tôi mới trì chú nhỉ. Tôi thiếu dũng nó nhỉ. Mà nếu tôi đàng hoàng bảnh bao tôi chuyện gì tôi phải sợ ma. Thế do mà tôi phải có cái này tôi mới đuổi, phải tôi yếu không? Nếu tôi mạnh tôi đâu cần chú, cái tâm tôi chân thật và người tôi trung kiên đàng hoàng, có đạo đức thì ma quỷ thấy tôi phải sợ. Thấy chưa? Cần gì phải trì chú. Vậy cái đó là dạy cho người ta càng ngày càng yêu thêm thôi.
Chùa Thất Cư dạy chú 4-5 giờ dạy chú
mà. Mà chú chừng nào thì ma nhiều nấy, vì sợ ma quá. Nhưng mà chùa thì thờ ma nhiều nhất. Vong linh nè, ông nào chết đâu nè, chết không có chỗ ấy cũng đem đi chùa nè. Là mấy ông như chùa thì sống với ma nhiều nhất, thầy chùa.
Thế này hồi trước mà con vừa mới đặt chân vô cái nhà ở đây ở đó, thì khi con hành pháp đó, thì con nghe tiếng gõ cọc 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 mình cái giấc con á. Rồi cái con mới đầu con để ý về sao cái con nói chắc có lẽ là cây nó bị nắng nó chuyển kêu như vậy hay sao. Rồi có bữa là con tức quá con lấy tâm vẫn làm thôi. Nhưng một thời gian sau
thì
nó mất tiêu rồi, như vậy là nó đi rồi hay sao?
Mất rồi nó đi rồi, cứ nói chuyện tự nhiên nè. Khi mà có ai phá, anh cứ mở miệng nói như người ta, nó có chuyện gì ức tới tôi, còn không thôi, đừng có phá được tôi không có nể đâu, nó vậy nó sợ. Làm gì sợ, người ta chết thành ma, mình chết thành ma, cái gì không sợ. Sợ ai hết á, sợ mình ngu với lười biếng. Sợ cái lười biếng của mình thôi.
Thưa thầy, thế cái người mà chết đi làm ma, thế thì cái hồn không có đi đầu thai, không có được đi đầu thai một kiếp khác, hay là đi xuống lông phủ, hay đi được đi học đạo, cứ làm cái ma mãi thôi.
Na thì nó một thời gian thôi. Như nó chết mà chưa đúng kỳ, ở dưới chưa đúng kỳ mà rước nó thì nó được, có nhiều đứa cũng mà tội cũng được nhẹ rồi, gần tới giờ phút luân hồi nó là chạy ẩu, nó đi chơi vậy đó. Nó bê tha là bị sét đánh, cũng bị vậy, cũng như thế gian nha. Người ta nói đúng ngày đúng giờ để cho mày luân hồi mà chưa gì cái này nó bỏ nó chạy đi, đi làm ma, nó tưởng nó hay hơn người ta. Nó phá thời gian nó bị. Cho nên con ma không có ở bệnh viện trong cái nhà đó. Thời gian nào rồi đó có thấy nó hết rồi. Thì có lệnh ở dưới kia bắt đó, phải đi thọ tội. Nhà nào là không có ma. Mà mình tu mà đừng có dị biệt giữa con ma với mình. Mình tu, mình lo, mình tu xây những cái chân tâm để cứu độ mình và cứu độ tất cả, thì làm gì mà có ma, thì dị biệt giữa con ma với mình, cho nên mình thấy có ma, chứ còn nó cũng như mình cũng như nó thôi, không có gì đâu. Con ma nó cũng mong được tiếng như thế, nó làm tới con ma như là nửa đêm phải khóc, phải đủ thứ hết, trời mưa cũng phải núp ở dưới bóng cây để mà sống, khổ ghê lắm. Nó cũng mong được người ta độ chứ. Nhiều người không hiểu, thấy ma hất hủi.
Thế thầy, mấy đứa nhỏ mà nó mới sinh ra giờ khoảng được 5-6 tháng rồi nó bị bệnh, nó chết đi thế này. Nó có phải trở về địa ngục không
thầy? Có, nó là tiên đồng. Nó là thần đồng. Quyền luân hồi đó.
Vậy nó không phải dẫn trở lại kiếp người liền hay
sao? Nó trở lại kiếp người mà nó đầu thai vô cái sắc khác. Sát này không thích hợp, không đủ khả năng chịu đựng nó thì nó phải từ bỏ nó đi chỗ khác. Cho nên con nít nhỏ dưới 12 tuổi chết không ai thờ. Người Việt Nam không biết thờ nó thành quỷ.
Tại mỗi đêm mà khoảng 12 giờ ngồi thì cảm thấy có mấy người ngồi xung quanh mình ngồi chung với mình luôn. Thì những vong linh đó là ai?
Mình cứ niệm Phật thôi, trong cái phạm vi trong nhà đó nó có gì. Mình cứ niệm Phật để mình đổi với họ, để đổi cho họ.
Tức là họ cũng cùng tu và cùng tiến với mình.
Tu cùng tiến. Mình tu khá, mình đem họ đi. Cái gì? Tao không biết được. Ý niệm á, hay là mặc niệm á, Nhưng mà nó biết là nó biết thấy cái đầu mình sáng. Cho nên đằng này người ta mới tắt đèn để thiền. Rồi mình niệm Phật đó là nó bọc sáng bộ đầu. Ông ma nó không dám tới.
Thầy, theo cái giờ định mình thiền, nhưng mà trước khi mình thiền, chưa có thiền á, thì cái cơn mê nó đến. Thì mình đến cái giờ thiền mà mình vẫn còn mê, thì mình có phải làm những cái pháp theo thường ngày là mình niệm rồi soi hồn rồi thở pháp luân thiền định, hay là cứ để cơn mê nó đi
ngồi thiền kéo dài? Ngồi thiền luôn đi, đâu có sao. Trong mê mà có tỉnh cứ ngồi thiền luôn.